Thanh Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin nhanh với một số sự kiện chính. Các chuyến bay do chính phủ tài trợ ra khỏi Lebanon sắp kết thúc. Các cuộc không kích của Israel vào trung tâm Beirut khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ghi nhận hợp tác với Việt Nam trở nên sâu sắc hơn. Sau đây là bản tin chi tiết. Các chuyến bay hồi hương từ Lebanon do chính phủ Úc tài trợ sẽ bị dừng lại vào cuối tuần này. Chuyến bay tài trợ cuối cùng sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 13 tháng 10. Chính phủ đã trích dẫn rằng nhu cầu đã giảm với chỉ một nửa số người ngồi trong số 660 chỗ có sẵn trên hai máy bay khởi hành vào hôm thứ Tư. SBS hiểu rằng những người Úc đã đăng ký với Bộ Ngoại giao đã được cảnh báo về thời hạn và được khuyến khích chấp nhận bất kỳ chỗ ngồi nào có sẵn trên các chuyến bay sắp tới. Trong khi đó, Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về các vấn đề chính trị đã mô tả tình hình ở Lebanon là đáng báo động sau một cuộc không kích của Israel vào đầu ngày hôm nay khiến 22 người thiệt mạng. Trong một cuộc họp báo với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, bà Rosemary DiCarlo nói rằng với xung đột ở Lebanon, các cuộc không kích gia tăng ở Syria và bạo lực ở Gaza và bờ Tây, khu vực này đang bên bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện. Bà DiCarlo cho biết Lebanon cũng đang phải đối mặt với tình trạng khẩn cấp về nhân đạo. Bà nói,
The number of dead and wounded has spiraled. Over 300 people.
Số người chết và bị thương đã tăng vọt, hơn 300 người đã thiệt mạng ở Lebanon chỉ trong tuần qua. Kể từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái, số người chết hiện đã lên tới hơn 2.000 người, theo Bộ Y tế Lebanon. Hàng trăm người trong số những người thiệt mạng là thường dân, bao gồm hơn 100 trẻ em. Israel chưa đưa ra bình luận về các cuộc không kích mới nhất của họ tại các khu dân cư đông đúc Nikweri và Ras El Naba của Beirut. Nhưng một nguồn tin an ninh Lebanon yêu cầu giấu tên cho biết Israel đang cố tiêu diệt một viên chức Hezbollah, người thường xuyên lui tới khu vực này. Trở lại Úc, bệnh tim hiện vẫn là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Úc, nhưng điều đó có thể sắp thay đổi bởi vì số ca tử vong liên quan đến chứng mất trí nhớ đang tiếp tục gia tăng. Nhà thống kê cho biết bệnh tim thiếu máu cục bộ vẫn là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất ở Úc, chiếm đến 9.2% số ca tử vong vào năm 2023. Nhưng chứng mất trí nhớ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người, với nguyên nhân gây tử vong liên quan đến chứng mất trí nhớ là 9.1%. Chứng mất trí nhớ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Nam Úc, lãnh thổ thủ đô và lần đầu tiên ở New South Wales. Người phát ngôn của nhà thống kê Lauren Moran cho biết khi nói đến phụ nữ thì chứng mất trí nhớ đã là nguyên nhân tử vong lớn nhất. Tại New South Wales, những kẻ phạm tội bạo lực gia đình nghiêm trọng đang được tại ngoại sẽ phải đeo máy theo dõi mắt cá chân kể từ hôm nay, 11 tháng 10. Luật mới nhằm mục đích cung cấp thêm sự an toàn cho các nạn nhân bạo hành gia đình bằng cách khiến những kẻ phạm tội khó được tại ngoại hơn và bảo đảm họ được theo dõi điện tử nếu được thả. Ngoài ra, luật mới đã được đưa ra để hình sự hóa hành vi nhiều lần vi phạm lệnh bắt giữ bạo hành gia đình. Và những thay đổi này là một phần của một loạt cải cách rộng lớn hơn sau cái chết bi thảm của người mẹ trẻ Molly Tysus ở Forbes, người được cho là đã bị bạn trai cũ sát hại trong khi ông ta đang tại ngoại. Chuyển sang tin thể thao, Socceroos đã đánh bại Trung Quốc trong vòng loại World Cup FIFA tại Adelaide Oval với tỷ số chung cuộc 3-1. Hơn 46.000 người hâm mộ đã có mặt trong trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Tony Popovic với tư cách là huấn luyện viên của Socceroos. Chiến thắng trước Trung Quốc đã đưa Socceroos lên vị trí thứ 3 trong nhóm 6 quốc gia và là chiến thắng đầu tiên của Úc sau 3 trận đấu ở vòng loại thứ 3 cho World Cup 2026. Chuyển sang tin Việt Nam, theo đài VOA, trang mạng chính thức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đăng bài hôm 10 tháng 10 đã nêu bật rằng Hoa Kỳ và Việt Nam có sự hợp tác quốc phòng sâu sắc hơn trong năm vừa qua. Bài đăng đã trích lời ông Jedediah P. Royal, phó trợ lý thường trực của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, nói rằng hợp tác quốc phòng và các lợi ích an ninh chung với Việt Nam đã và đang gia tăng. Theo trang của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Royal phát biểu như vậy cùng ngày 10 tháng 10 tại đối thoại thường niên lần thứ 3 của Viện Hòa bình Hoa Kỳ về di sản chiến tranh và hòa bình tại Việt Nam, Lào và Campuchia.